Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Tâm tư chúng ta hòa nhịp cát thù, mong sao Thánh Linh vào từng tấc lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán.
Xin đọc lời Chúa trong Châm Ngôn, chương 21. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó, bề nào, tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ. Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Làm theo sự công chính và ngay thẳng, được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ, mặt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến đều thiếu thốn. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi, vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo, còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. Lòng kẻ giữ ao ước điều ác, kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức. Có một đấng công chính xem xét kỹ càng nhà kẻ ác, đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khó, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thịnh nộ, của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn. Làm điều ngay thẳng, ấy là một việc vui vẻ cho người công chính, nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Người lầm lạc ra đường khôn sáng sẽ sống với hội kẻ chết. Ai ham vui chơi, ắt sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu với giàu, sẽ chẳng hề làm giàu. Kẻ ác là một giá chuộc người công chính, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Có bựu vật và giàu trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. Người nào tìm cầu sự công chính và nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình và tôn trọng. Người khôn ngoan leo lên thành dõng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn khỏi hoạn nạn. Nhạo báng là tên của người kiêu căng cao hách. Nó cư xử cách sức sược theo tính kiêu ngạo của nó. Ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không làm việc. Có người chót ngày ham hố quá, nhưng người công chính ban cho không chắt lót. Tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc, phương chi họ đem đến mà có ác tưởng. Chứng dối giả sẽ hư vong đi, nhưng người hay nghe theo sẽ nới được mãi mãi. Kẻ ác từ làm mặt chai mày đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có khôn ngoan nào, thông minh nào hay là mưu kế nào chống địch Đức Giê-hô-va được. Người ta sắm ngựa cho ngày chinh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va.
Chúc
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang khảo học thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Và hôm nay là bài thứ 12, căn cứ trong Hebrew chương 11. Sau khi đã trình bày về Chúa Giêsu trong vai Thầy Tế Lễ Tượng Phẩm và dưới giao ước mới, tác giả đi vào phần mà người đọc cần hơn cả. Đó là đáp ứng với những điều Chúa Giêsu đã và đang thực hiện qua lòng tin. Tác giả đưa ra một danh sách anh hùng đức tin trong chương 11 và sau đó nói về áp dụng trong chương 12. Chương 11 được gọi là chương đức tin trong toàn bộ Kinh Thánh, ghi lại một danh sách dài những anh hùng trong Cựu Ước và những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Chương 11 phải gọi là chương ghi lại các cuộc thắng lợi do đức tin mới đúng. Chủ đề của thư Hebrew là cảnh cáo về việc thua bại, khuyên người tin Chúa đừng coi thường sự cứu rỗi lớn, nhưng phải tiến lên dù gặp khó khăn. Tác giả lưu ý chúng ta coi chừng, đừng để mất phần ân sủng, như chương 2 câu 1, thua bại, chương 4 câu 1, cứ mãi là trẻ sơ sinh, chương 5 câu 12. Những điểm này nhắc đi nhắc lại với những hậu quả tai hại vì không tin, không kiên trì, không trưởng thành. Người tin Chúa không thể cứ coi thường sự sửa dạy của Chúa, vì sẽ sinh ra chứng cứng lòng, và từ đó khó mà trở về ăn năn hối cải được nữa. Nếu cứ cố ý phạm tội, tiếp tục không vâng lời răn dạy, sẽ đưa đến hậu quả là lui đi cho bị diệt vong. Vì Chúa thương và lúc nào cũng muốn cứu tội nhân, nên Ngài sửa dạy để cứu vớt. Câu hỏi có thể đặt ra là, tiêu chuẩn của Chúa cao như thế, ai mà theo cho kịp? Chương 11 nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi đó. Vâng, thắng lợi có thể hưởng được nếu chịu khó lưu tâm đến những lời cảnh cáo và giữ lòng tin cho đến cuối cùng. Hebrews chương 11 là danh sách những gương sáng để khuyến khích chúng ta. Những tên tuổi như Abel, Enoch, Noe, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Môi-se, Rahab, Gideon, Barak, Giê-phê, David, Samuel và nhiều vị tiên tri nữa. Đây là những người cũng như chúng ta, nhưng đã đạt thắng. Tất cả những người nêu danh không phải là hoàn toàn hay không bị cám dỗ. Hoàn cảnh của họ khó hơn chúng ta ngày nay, nhưng họ vẫn dấn bước dù nhiều thua bại vì khó khăn, thường hay vấp ngã và thối lui với những chống đối không thể mô tả nổi. Nhưng khi nói đến chiến thắng, thì phải có chiến trận, vì không có thắng lợi nếu không có tranh chiến. Cứu chuộc không phải trả giá, nhưng chiến thắng đòi hỏi hy sinh. Muốn chạy đua thắng cuộc, thì phải giữ kỷ luật. Chương 11 chia ra làm 4 phần. Thứ nhất là định nghĩa về đức tin, câu 1 đến 3. Thứ hai là gương chứng đức tin, câu 4 đến 32. Thứ ba là giá phải trả cho cuộc chiến thắng bằng đức tin, câu 33 đến câu 38. Và sau cùng, phần thưởng cho đức tin chiến thắng, câu 39-40. Chương 11 mở đầu với mấy câu định nghĩa. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Trong bản Kinh Thánh Diễn Ý, ba câu này là: đức tin là thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Nhờ đức tin nhiều người xưa được khen ngợi tuyên dương. Bởi đức tin chúng ta biết vũ trụ được sáng tạo do lời Đức Chúa Trời, và nguồn gốc của vạn vật không phải là những vật hữu hình. Đây là định nghĩa của Kinh Thánh về đức tin. Điều đầu tiên ta thấy là đức tin là đồng ý hay chấp nhận sự thật. Có khi chỉ do lời ai nói ra, dù không có bằng cớ gì cả. Đức tin là tin cái mà tôi không thể thấy, nghe, cảm thấy, nếm, ngửi hay hiểu. Đức tin là chấp nhận lời nói của một người, vì ta tin rằng những gì người ấy nói là chân thật. Thành ra có thể nói rằng đức tin là tin người khác. Đức tin là tin điều không lý luận, không giải thích được và không thể xảy ra được. Vì người nào đó, người mà ta hoàn toàn tin tưởng, đã nói như thế. Và căn cứ vào lời người đó, chúng ta tin mà không cần bằng chứng chứng minh. Tới đây ta phải nói đến nguồn của thẩm quyền. Tức là nguồn đưa ra một thông tin như thế, nguồn mà chúng ta có thể tin được. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tin bất cứ điều gì ai nói. Đức tin của chúng ta vào lời một cá nhân nào đó phải hội đủ một số điều. Trước tiên là mức khả tín và thành tích của người phát biểu. Nếu người ấy đã có tiếng là không chân thật hay bị chứng nghiệm là như thế, thì chúng ta khó đặt niềm tin một người như vậy. Mặt khác, nếu qua thời gian dài, lời nói người đó đáng tin cậy và không sai lạc, thì có thể tin được. Trong Hebrew 11, câu 1, ta phải hiểu, đức tin là hướng về tương lai và cõi vô hình, sở hữu mà không cầm nắm, biết mà không nhìn thấy. Đức tin là chắc chắn về điều mình hy vọng, đó là thiên đàng, và biết rõ về những điều mà mình không muốn, đó là hỏa ngục. Đức tin cần thiết cho được cứu rỗi có hai đối tượng, như trong câu 6. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tức là, thứ nhất, tin rằng có một chân thần thực hữu cá biệt là đấng vô hình. Và thứ hai, tin rằng chân thần sẽ trả công xứng đáng cho mọi cố gắng bỏ ra để tìm kiếm Ngài. Đức tin theo Kinh Thánh là tin lời của một đấng hoàn toàn, không căn cứ vào bất cứ bằng cớ nào. Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta được cứu nhờ tin vào lời Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta tin lời người ta nếu những lời đó được minh chứng là đúng. Cũng vậy, Chúa bảo chúng ta có tin lời của Ngài và được hỗ trợ bởi một cõi đời đời về đức tin. Chưa ai từng đặt niềm tin nơi Chúa mà bị lầm lạc hay bất mãn. Sang thứ nhất chương 5 câu 9, câu 10 dạy, nếu chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Thánh Linh trọng hơn, và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Ta lưu ý câu, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Câu này ngụ ý là, kẻ không tin Đức Chúa Trời cũng không tin những gì Đức Chúa Trời nói về con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương 11 câu 3 ghi, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Con người bẩm sinh vẫn muốn lý luận cho ra nguồn cội của vũ trụ, đưa đến hàng nghìn giả thuyết, nhưng không có giả thuyết nào làm cho con người thỏa mãn. Nhưng người tin Chúa nắm vững câu đầu tiên của toàn Kinh Thánh, đó là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời nào rõ hơn và đúng hơn câu này, vì đó là chân lý tuyệt đối, và Chúa cũng không cần phải giải thích gì, vì Ngài không bị ràng buộc để thỏa mãn tò mò của con người. Đức tin an nghỉ trên câu đầu tiên của Kinh Thánh, và đó là đức tin rất quan trọng. Câu đầu tiên của Kinh Thánh là một thách thức của lòng tin, vì nếu ta tin Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 là tin rằng Đức Chúa Trời luôn luôn tự tại, và Ngài đã tạo thành toàn thể vũ trụ chỉ bằng một lời phán truyền. Nếu ta tin như thế, thì ta tin tất cả những gì Chúa phán dạy, và sau đó có thể tin toàn bộ Kinh Thánh, tin các phép lạ, tin rằng Chúa có thể giáng thế làm người, tin rằng Chúa có thể vừa là người, lại vẫn là Chúa, rằng Ngài có thể hy sinh chuộc tội cho nhân loại, và máu Ngài đổ ra để xóa bôi tội ác của con người và chính mình chúng ta. Rồi bạn có thể tin rằng mình là một tội nhân vì Chúa đã tuyên bố như thế. Và bạn không thể nào được giải cứu nếu không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Những gương chứng về đức tin đắc thắng. Sau khi đưa ra định nghĩa về đức tin, tác giả trình bày về quyền năng của đức tin, không phải là để được cứu, nhưng để được đắc thắng. Tác giả đang nói về tình trạng ấu thơ của tín hữu người Hebrew mà ông rất nặng lòng. Ông nêu lên gương chứng của 16 anh hùng, và một số người khác không nêu tên. Họ là những người bình thường như mọi người, với những lỗi lầm và thất bại thông thường. Họ từng ngã xuống, nhưng rồi lại đứng lên. Họ ăn năn, bắt đầu lại, và rồi đắc thắng. Tuy nhiên, kinh nghiệm chung của tất cả những người này là đắc thắng không đến dễ dàng đâu, nhưng mỗi trường hợp đều quan hệ đến một cuộc hy sinh cá nhân. Đắc thắng của Abel là tính mạng, của Henoch là những tiếng hoan nghênh của đời. Henoch bước đi một mình với Chúa trong một xã hội tội ác. Noe thì bất mãn sau bao năm giảng dạy, vẫn chỉ có 8 người, kể cả ông ta, vào được chiếc tàu cho được cứu. Đức tin đắc thắng của Abraham đòi hỏi phải dâng Isaac. Đắc thắng của Jacob là chiếc chân bị què. Tất cả những anh hùng đức tin đều được cứu bằng đức tin rất đơn sơ. Nhưng cuộc đắc thắng bằng đức tin chỉ đạt được bằng một cuộc hy sinh. Ngày nay cũng thế, theo Chúa Giêsu nghĩa là phải trải qua Gethsemane và Gogotha. Nhưng con đường đó dẫn đến phục sinh vinh quang và phần thưởng vĩnh hằng. Chương 11 tiếp. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhào cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng hoang, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Có lẽ Chúa chưa bảo chúng ta phải hy sinh đến như thế. Chúa nhân từ thừa trừ chúng ta khỏi những khó khăn đó. Ngài bảo chúng ta làm nhân chứng cho Ngài, mà không bị trả giá bằng sinh mạng của mình. Ngài bảo chúng ta học lời Chúa, mà không bị bắt bỏ tù. Thế mà nhiều người còn phàn nàn Chúa. Ngày nay Chúa chỉ nhẹ nhàng bảo chúng ta học theo Chúa, qua gương nhu mì khiêm nhường. Đừng làm theo đời này, trung tín, giữ lòng tin cho đến cuối cùng. Mời quý thính giả hãy đọc lại Hebrews chương 11 và cầu xin Chúa cho mình có đức tin vững vàng và đắc thắng. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.